Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2016. Đây là bài pháp số 4, thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sư Vũ Minh Văn Luân Miến Điện. Như quý vị biết là mấy bữa nay Thầy tổ chức cho hành giả người Myanmar cũng như hành giả người nước ngoài, Việt Nam, Tàu, Tây Phương tập thiền nói. Ở đây tại vì sư không đem cái máy, mà đằng kia thì thầy nói tiếng Anh, để nói tiếng Miếng, để nói tiếng Anh, thành ra nếu mà mình thông dịch tại đó thì nó át tiếng của thầy với cái cách gì mà thầy nói tiếng Anh tiếng em rồi. Thành ra tôi thấy lúc đầu khi dịch, nhưng mà sau sư không có dịch nữa, thì một số vị nói rằng là bây giờ đó nhờ sư đem cái máy. Thì bữa nào mà lần tới đó thầy có nói nữa thì dịch cho tụi tôi cho còn ngồi đó nghe, giống như nghe sống. Thì trong này có một vài bài để thầy nói, thường thường là bên nữ đó, thầy pháp bên nữ đó, thầy sư đọc quý vị nghe để quý vị lấy một vài cái phần thông tin. Và nếu như mà vị nào mà muốn tập thì cứ lại qua cái bảng đó để talk in meditation buổi chiều, thường là 3 giờ, vô đó ngồi mình tập. Thì khi đi quý vị phải kiếm thêm người nữa, một người đó đến nói chuyện, một người A, một người B. Khi A nói thì B nghe, thì B nói A nghe. Trong khi người A nói, người B phải làm thinh, đừng có nói gì trơn. Họ không nói cái gì, mỗi có sân hận cũng phải làm thinh thôi, để cho người đó nói. Gặp thầy cũng cầm cái chuông sẵn, nói cho chưa đoán khoảng chừng 1 phút hay 2 phút gì đó. Càng há miệng cầm lắc thì phải đứng. Nên rồi bây giờ ngồi thiền rồi cũng chừng 4-5 phút thì gì đó sư cũng được rõ, rồi bắt đầu cái người B nói. Thường nói thì chừng 1-2 phút, nhưng mà ngồi thiền thì thầy ngồi lâu hơn. Thì trong này, trong lúc mà ngồi thiền như vậy đó thì làm cái gì, nói cái gì, thì trong này có một vài phần thông tin sư đọc thì anh chị em nghe, rồi vì nào muốn tham dự thì lại tập cho biết. Bởi vì thường thường mình nói là mình ít chánh niệm, hồi chúng mình là đông, nó qua nó lại, nó tới nó lui, cuối cùng cũng gây phiền não. Và thành ra cái phương pháp thực tập nó rất là lợi lạc. Thực sự nói là chánh niệm lúc nói rất quan trọng. Trong bát chánh đạo có chánh ngữ, và trong ngũ giới thì có giới thứ tư, đó là không nói lao. Cái này là thực sự nói hoài. Trong khi mà anh chị em mà lại đây mà tập thiền đó, mình nói mình giữ bát quan trai, mình giữ 8 giới, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, không uống rượu, không có ăn sai giờ, không có đờn ca múa hát, không có nằm giường cao, cái này cái kia là 8 giới quý vị biết rồi. Nhưng mà thầy sư nói rằng trong cái sự thực tập của mình, 8 cái giới này không phải theo cái 8 cái giới theo cái người ta nghĩ thông thường. 8 cái giới này là mình phải chia, không sát sanh, không trộm cắp này, không tà dâm, bây giờ tới không nói dối, chia thành 4 nữa, đó là không nói láo rồi, vậy là 4 ha. Không nói lời cố ích sang đàn, ví dụ là gossip, tiếng Anh nó gossip là nói tụng tụng tà la, đem chuyện người này chuyện đồ ngồi lê đôi mắt à. Không nói lời cố ích sang đàn, không nói lời đâm thọc, đâm bị thấp thọc như vậy, qua người này nói vậy, nó là người kia nó qua nó lại, làm gây chia rẽ, làm gây chào xấu hội chúng. Không mà không nói lời cố ích, không nói lời đâm thọc, không nói lời mắng giết giữa rủa, cọc cằn cái thề cho đồ đó. Còn cái thứ tư nữa sẽ quên, tức là cái gì thêm cũng luôn sẽ quên cái. Không nói láo, không nói lời bối sân đà, không nói lời đâm thọc, không nói lời giận dữ, 4 cái các thầy. Thì 4 cái này đó, thiền sư nói là hợp với mấy cái kia, 8 giới này phải giữ. Nói một cách tóm tắt, anh chị em có thể ăn sai giờ, nhưng mà đừng có nói bối sân đà. Nếu mà mình hành thiền, vấn đề ăn giờ nào không thành vấn đề, vì ông nói không quan trọng mà. Bạn ăn buổi sáng, buổi mai, buổi chiều không nói gì trơn. Và dĩ nhiên là tại vì mình đang ở trong hội chúng là người Myanmar. Người Myanmar họ giữ 8 giới theo cái kiểu cổ truyền, họ ăn buổi chiều mà ăn thì phiền lắm. Vì vậy mình giữ thôi, nhưng mà ông nói thật sự là giới mà đúng rồi. Là 4 giới kia cộng 4 cái này nữa, phải cùng tham khẩu ý đó. Giới thứ tư là không nói láo, không nói lời của sang đàn, không nói lời đâm thọc, nói những lời cọc cằn thô lỗ. Khi hành giả nói có chánh niệm thì 4 điều trên càng bất hại. Thầy sư nói trong một cái bài thuyết pháp, nói rằng là hồi trước quý vị mới tới đây tu đó, quý vị nói rất là dữ. Nói chung chung sau khi một thời gian quý vị ở đây 2-3 tháng thì thầy sư nhận xét gì? Bây giờ thấy quý vị bớt nói. Tại vì sao? Tại vì khi mà quý vị có trách nhiệm, có trí tuệ thì dặn quý vị cũng cần nói. Hoặc giả là năm trước quý vị tới quý vị nói rất là dữ, mà năm sau tới quý vị bớt nói đó, là tại vì có trách nhiệm, có trí tuệ nó nhắc nhở mình nói cũng cần thiết. Nói nhiều theo được phiền não chẳng lợi lạc, vân vân, đó là cái mà trí tuệ hiểu được. Khi hành giả nói có trách nhiệm thì muốn điều trên càng lúc càng ít đó. Mình bớt nói những lời vô ích sang đạt, nó bớt lời nói lời cọc cằn như vậy đó. Nó bớt đi là tại vì lúc bây giờ mình có tu, có trách nhiệm. Điều quan trọng khi nói phải giữ trách nhiệm, khi nói phải trong sống trong hiện tại, tức là vừa nói vừa có sự hay biết về thân tâm. Chủ đề nói phải liên quan tới Phật pháp, về kinh nghiệm tu tập, chứ đừng nói những chuyện vô ích. Khi mà hai người mà ngồi với nhau mà kêu nói là mình biết nói chuyện gì, bình thường thì nói dữ lắm, nói giờ này qua giờ kia, mà bây giờ sao biểu ngồi ra nói đi là tự nhiên nó ngượng ngạo sao nói được. Chút xíu quý vị nghe cái bài trình pháp mà một vị hành giả cũng nói vậy đó, cứ ngồi cứ dòm mặt nhau cười hoài biết nói, rồi mở miệng mới nói được câu cái ông thầy lắc chuông phải nín cái hết thân muốn nói luôn. Thì mình cứ đi tập đi rồi mình sẽ thấy ông nói đây là một cái mẫu thôi. Cái mẫu là để cho quý vị thấy cái cách thức tập như thế nào. Rồi quý vị đem cái này về nhà, quý vị về phòng, quý vị về cái tăng xá, quý vị ở đó, quý vị thử tập, quý vị sẽ thấy rất là lợi lạc. Khi nói phải sống trong hiện tại, tức là bạn vừa nói vừa có hay biết về thân và tâm. Chủ đề nói phải liên quan tới Phật pháp, kinh nghiệm về tu tập, chứ đừng nói những chuyện vô ích. Tôi nhắc lại, đề tài trong thiền nói là chủ đề về Phật pháp hay kinh nghiệm thiền tập của chính hành giả. Khi nói nếu thấy mình có những ý nghĩ không tốt về người đối diện thì cũng không nên tỏ lộ ra mình nói. Khi chuông đánh báo ngừng nói, hãy nằm thinh ngay rồi quan sát cảm xúc suy nghĩ đang có. Ngay khi mà tới phiên mình nói xong rồi đó, thì thầy đánh chuông thì mời quý vị ngồi lại nằm thinh rồi quan sát cái tâm của mình, thì quý vị thấy trời, con nó nói rất là dữ, hồi nãy kêu nói không nói, bây giờ thấy bên kia bắt đầu mở ra là được trong này nó nói, hồi nãy tại sao mình không nói vậy, chẳng lẽ phải nói như thế này, nó nói như thế kia, nó tùm lum tà la, rồi lao thầy gõ chuông cho người kia nói cái mình quên, cứ vậy mà là tới lui. Thành ra mình để ý trong khi mình nói đó, mình nói chậm, mình nói nhanh là bởi vì phải chánh niệm mà. Với lại sự để ý một điều khác nữa, thầy Hoài sư nói cái lý do mà để cho cái buổi nói chuyện mà trong cái thiền đường á mà mình duy trì chánh niệm được, là thứ nhất là ngồi trước mặt ông thầy ai cũng sợ, phải lo chánh niệm. Rồi cái thứ hai nữa đó, mình nói mà người ta không làm thinh thì nó không có hứng khởi chút nào hết trơn á. Nhưng mà mình đang nói mà người ta chọc tao hỏi vài cái mình đã lắm, mình nói rất là dữ. Đó là theo kinh nghiệm của sư vậy đó. Sư thấy sư kia nói là sư thấy nghĩa là trong cái miệng sư là bắt đầu nó muốn tuôn ra rồi, nhưng mà mình nhớ tới chiêu phiên mình. Thành ra cái mà làm cho thúc mình nói nhiều nhất là người ta hỏi, hoặc giả là người ta chen vô, người ta kêu tụi đứng tụi ngồi, cái mình nổi điên mình nói. Thành ra cuối cùng cũng tham sân si không là hết. Hai người A và B có mặt trong lúc thiền nói, nếu A nói thì B phải làm thinh, mà ngược lại sau khi người A nói xong rồi sẽ mời quý vị ngồi thiền 5-3 phút, quý vị quan sát cái tâm quý vị suy nghĩ chuyện gì, cảm xúc như thế nào, thì mình so sánh trước khi nói và sau khi nói. Đó là mấy cái mình phải làm, nhưng mà cái này thì mình rút kinh nghiệm thôi, chứ còn nói liền làm liền chưa có được đâu. Thiền nói là bạn đang tập sống trong hiện tại, đó là chánh niệm lúc nói, chánh niệm lúc nghe người đối diện, tức là chánh niệm lúc nói và chánh niệm lúc nghe. Lúc A nói xong hay B nói xong, hành giả ngồi yên quan sát cái gì, quan sát trạng thái tâm, quan sát tâm suy nghĩ cái gì, tâm suy nghĩ những gì vừa mới nói, tâm kế hoạch sẽ nói những gì lúc tới phiên mình, cảm giác tâm lúc bây giờ nó dao động, nó háo hức hay là yên ổn, rồi cảm giác trong thân nó mát mẻ, nó khỏe khoắn là như thế nào đó. Chứ có 3 chuyện mà mình phải quan sát thôi, rồi quan sát cái tâm mình, cái cảm xúc này. Thật sự là mình nói xong là cái tâm mình nó tương đối háo hức, chấn động này, tâm suy nghĩ này. Hồi nãy nói như vậy, tại sao nói như vậy, rồi chút xíu nữa, và nếu sư kia nói xong thì mình phải nói như vậy, cũng là rồi trong khi người kia nói, tâm mình cũng tiếp tục suy nghĩ nữa. Và tại vì họ nói nhiều cái đâu phải đồng ý, mình đồng ý phải không? Tại sao mình cũng ngứa miệng, mình cũng muốn nói lại. Quan sát trạng thái tâm trước và sau khi nói, bạn quan sát cái gì? Trong khi người kia nói thì tâm mình suy nghĩ về những gì mình mới nói này, mình quan sát cái tâm suy nghĩ đó, tâm kế hoạch sẽ nói gì tới phiên mình, cảm giác tâm dao động ngáo hức hay yên ổn, cảm giác tâm thật. Quan sát trạng thái tâm trước và sau khi nói, thiền khi nói giúp giữ tâm yên tĩnh khi giao tiếp, giữ không nói với tâm căng thẳng, cái nguyên tắc có sự thực tập là mình nói cho tâm cho thư giãn, đừng có căng thẳng. Trong cái phần thứ hai đó, sẵn cái câu hỏi của một hành giả ra, thiền sư nhắc nhở rằng đừng cứ chú tâm nhiều quá, mình cứ việc nói cho bình thường rồi ráng mình duy trì chánh niệm, coi thử mình biết được cái gì. Còn mình căng thẳng quá thì mình xong không có quan sát được. Đây là cái phần trình pháp trong cái buổi vừa rồi của một vị hành giả bên nữ này, nói rằng là thưa sư, hôm rồi con tham dự buổi thiền nói thầy dạy, thầy nói phải sống trong hiện tại, duy trì chánh niệm lúc nói lúc nghe, rồi im lặng ngồi thiền, rồi phải sanh tâm. Con thấy khó nói quá, hai người cứ nhìn nhau cười hoài không hà, nghe duyên dáng quá. Ta kêu nói mà ngồi cười, hai người cứ nhìn nhau cười, kiếm được chút xíu chuyện nói ra thì ông thầy rung chuông bảo im, làm bất hứng không muốn tiếp tục nữa. Thì quý vị thấy không, mấy cái này là trong khi mình ngồi là nó suy nghĩ đó, mình đang há miệng cầm rung cái mình tự nhiên cái miệng cũng chưa ngậm lại được là bắt đầu phải làm thinh rồi, thì trong này nó bắt đầu nó nói lắc chút xíu, mình phải nói vậy, nó vậy, nó vậy, nó vậy, nó vậy. Đó là cái cách mình quan sát đó. Con ngồi quan sát tự nhiên con suy nghĩ, trước đây con nói nhiều vì con nói chuyện quá khứ, chuyện tương lai, chuyện tào lao, chuyện tề thiên đại thánh đang của trong này nữa. Có chị đang nói không, không có chuyện quan công luôn cho rất trùng cặp. Bây giờ thầy dạy hiểu ra tương lai con sẽ bớt nói và con vẫn giữ chánh niệm lúc nói. Mô Phật, cũng phải ráng cho làm sao. Bây giờ mình thấy tôi nói toàn chuyện gì tào lao, chuyện tề thiên đại thánh, chuyện quan công, chuyện tử bất giới gì đâu. Thì sư trả lời, điều mà quý vị cần nói với nhau là mỗi người đang kinh nghiệm cái gì trong khi nói. Đây là mình không có thói quen. Thành ra kêu mình nói mình không biết nói cái gì. Nói chuyện Phật Pháp, lâu lâu sư cũng sẹt chúng ta bậy bạ vô nữa, nhưng mà lát vào ông thầy mình cũng phải trở lại. Mà nói cái chuyện mình, chuyện trong cái kinh nghiệm thì nó rất là nó không có cái gì hấp dẫn hết trơn. Mình đâu có thói quen đâu. Hành giả vừa nói cho người đối diện và đồng thời quan sát chính mình, giống như khi bạn đi thiền, bạn vừa chánh niệm, bạn vừa đi vừa chánh niệm, hai cái xảy ra cùng một lúc. Tại sao quan sát được cái đi mà chúng ta không chánh niệm được lúc nói? Ăn uống cũng giữ chánh niệm, vừa ăn vừa quan sát, vậy cùng một nguyên tắc là vừa nói vừa chánh niệm. Đề tài để cho hai người trao đổi đó là bạn đang kinh nghiệm cái gì lúc tập thiền nói bây giờ. Xác nhận là mình chỉ nói một chuyện là bây giờ mình kinh nghiệm cái gì này. Thành ra trong khi mình ngồi mình suy nghĩ, mình thấy cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì, nó làm cái gì, thì mình trước khi mình nói, bạn nhớ đừng chú tâm xem đang nói gì, chỉ hay biết một cách nhẹ nhàng, chú tâm quá bạn sẽ không nói được. Ông nói nhiều hành giả đó để ý ra ngồi rồi trong khi mà nói thì không trách nhiệm được, mà khi nghe đó cố chú tâm rất là dữ để lắng nghe cái người nói, người ta nói cái gì. Mà thầy thường xuyên nói rằng là tại vì ngồi trước mặt, ngồi trong thiền đường rồi cái sự thực tập nó có tính cách là trang nghiêm quá, do đó mà người ta cứ chú tâm. Rồi trình với thầy nói là chú tâm lắc mệt quá, thiền quá thấy không được lợi ích gì mà mệt quá mệt à, tại vì chú tâm nhiều quá. Do đó sau buổi tập các vị này thấy mệt, nhớ bạn nhớ đừng cố gắng nói liên tục, hãy ngừng lại nếu bạn cảm thấy không còn gì để nói, làm tin thôi, không làm tin để mình tâm mình suy nghĩ, hãy để cho tâm có thì giờ suy nghĩ phải nói tiếp điều chi. Tôi thấy nhiều người cố gắng nói liên tiếp, đừng làm thế. Hãy chờ đợi cho tâm suy nghĩ ra cái điều gì sắp nói. Có chi đâu mà vội vã, mình đang tập mà, tu mà. Thứ nhất là mình nhẹ nhàng với tâm mình, đừng có chú tâm quá, cứ được nhiều hay nhiều đó, duy trì chánh niệm. Rồi cái thứ tế nữa là gì đây, đừng có hối hả mà nói, đừng có sợ người ta chờ mình, người ta không buồn rồi vậy hay là như thế nào đó. Cái tâm lý chung là khi mình nói mình cứ nói liên tiếp hoài đó, thì thực sự nói kệ nó đi em, để qua cái tâm mình suy nghĩ cái gì rồi mình muốn nói cái gì, để cho tâm có thời giờ, đừng có hối hả. Nói cái gì thì quý vị đã biết vì quý vị đã làm quá nhiều lần trong cái cuộc sống của quý vị. Cái cần để ý đó là phải duy trì chánh niệm. Thì thực sự nói đây là cái nguyên tắc mà tôi tập là xưa tôi cũng vậy. Ông nói cái gì, nói với khách hàng, nói giao tiếp với người này người kia, cái đó tôi biết, tôi làm mấy chục năm tôi biết rồi. Có một cái mà tôi không biết, đó là làm sao vừa nói vừa chánh niệm. Rồi ông nói chia ra làm hai, một cái ở ngoài, cái ở trong. Cái ở ngoài là nói, còn cái ở trong là cũng giống như là cầm cái cây vậy đó, giữ cho chặt. Thế cái này nói cái gì không thành vấn đề, mà trong này này có biết cái tâm trạng gì không? Thì thầy nói lúc bây giờ là tại vì tôi tập một thời gian tôi mới rút ra rằng là ở ngoài cứ việc nói đi, mình sẽ biết cách nói. Còn cái trong này này mình không biết này là vì mình không có thói quen gì trách nhiệm. Tư sư, con thấy rằng thiền nói là một nghệ thuật, phải tập luyện rất nhiều may ra mới làm được, phải không? Đúng rồi, phải tập cho nhiều, cho tâm thuần thục và tâm kinh nghiệm. Thiền nói đòi hỏi rất nhiều trải nghiệm gì mới có thói quen mà thôi. Lúc đầu là khó khăn lắm, thì cái chi cũng vậy mà. Với tôi thì phải khó chứ làm sao. Ngồi cái chuyện mình ngồi không, mà đôi khi mình cũng gặp khó khăn nữa, đừng nói chuyện nói. Thì thiền sư nói rằng là cái này nó đòi hỏi mình nhiều kinh nghiệm cái lắm. Vì vậy nếu mà bạn cảm thấy lúng túng ngay từ lúc đầu, cái chuyện bình thường, không có chi mà mình phải là bực bội trời. Tâm của hành giả, tâm của tất cả chúng ta không bao giờ được huấn luyện dạy dỗ cách thức lúc nói. Sư nói là tôi quen một cái ông nào đó biết, một trước thầy khoe với sư ấy, có một sách nữa nhưng mà sư chưa thấy. Ông này cũng sắp sửa chết rồi. Ông là một vị thiền sư mà người nước ngoài. Nhưng người ta nói là ông là người thụy sĩ thì phải, ở bên Mỹ. Ông là một cái người duy nhất thôi mà dạy cho hành giả cách nói. Vì ông thấy thầy này cũng là chú ý rất nhiều và nói, do đó mà khi mà tới cái buổi mà có thiền của thầy là ông đã kiếm hai người trao đổi qua nói chuyện. Rồi ông biếu thầy cuốn sách, ông nói cái technique, cái kỹ thuật để mà nói, thì đặt là gọi là inside dialogue. Dialogue là đối thoại, inside là thiền quán, thiền đó. Cái chuyện nói qua nói lại mà nói mà thiền nói, inside dialogue. Thì sư chưa thấy cuốn sách mà thầy giới thiệu, và thầy nói rằng là tất cả các quý vị thiền sư bên Mỹ cũng như tất cả các nơi đó, rất là nhiều vị mà chỉ có một vị là dạy nói mà thôi. Thì thiền sư nói rằng là ông này ông cũng rất là kinh nghiệm, và ông thấy rằng là ông dạy ra khắp nơi, và ông thấy người ta tới người ta nói ông có rất nhiều lời lạc. Cái gì mà đi thẳng từ cái tim của mình, từ cái tâm của mình mà chạy ra cái miệng liền đó, mà không có một cái hệ thống lọc nào đó, nguy hiểm vô cùng vậy đó. Nhưng mà mình nói như thế cả cuộc đời đó. Rồi ông đang trên cái thầy vậy. Thế cái gì mình nó đi từ cái tâm của mình nó chạy ra cái miệng mà nó không siêu qua một hệ thống lọc nào hết, tức là không được kiểm tra được gì hết trơn, và cái đó nguy hiểm vô cùng. Khi mới tới thiền viện Sủng Viên, đây là một cái bài mà thầy dạy năm 2009. Khi mới tới thiền viện Sủng Viên, quý vị nói nhiều vì tu còn dở, phiền não sai sự mình nói. Bây giờ chánh niệm nhiều hơn, có trí tuệ nên phiền não ít, có dịp gian vô sai sự mình nói. Trí tuệ và chánh niệm cũng nhắc mình phải giảm bớt giao tiếp vô ích bất thì giờ mà gây ra phiền não. Khi tâm quá chấn động vì tham sân, nhớ đừng nói, đừng làm gì cả. Lúc bây giờ nói cái gì cũng sai, làm cái gì cũng rằng. Im lặng chánh niệm về trạng thái tâm, tâm suy nghĩ điều gì, đó là cái điều mà chúng ta cần làm. Quý vị thấy ra mình tập với cái này thì nó sẽ có thói quen. Sư mới tập một chút rồi sư cũng phải ráng suy chánh niệm. Đó thì nhắc nhở mình vậy thôi. Mình tập thì nó nhắc nhở mình, tập thì không ai nhắc nhở mình hết. Thành ra sư khuyến khích kệ nó, mình cứ việc tới. Nói được nói thằng Tây quá, nói làm tin nó đâu có ngán. Không, thằng Tây nào đâu sợ phải không? Mình nói để trong đó ngồi dọn mình thôi. Có một cặp mà thầy rất là tâm đắc, đó là cô Hà với là một cái chú kia đó. Cái chú có đây không? Cô Hà cũng vui vui mà chú đó cũng hơi túng tỉnh. Xin lỗi. Sư nói là tại vì sư thấy chú nói chuyện hoài mà chú nói cùng mình nè. Thì chú nói chú hạnh phúc lắm rồi vậy đó. Đó thì cái hôm qua thì trong cái buổi trình pháp bên kia thì có cái câu chuyện để đem ra thì nó cũng vui lắm quý vị mà thôi. Bây giờ nói hết giờ, sư để sư nói cái chuyện khác. Quý vị mà nhớ là năm vừa rồi đó mình có đọc một cái bài pháp mà thầy dạy nói về vấn đề ký ức. Tâm suy nghĩ trước. Quý vị thưa thưa sư, con ngồi thiền, bây giờ sư chỉ làm sao mà con ngồi mà sao mà con buồn ngủ dữ quá, mà con suy nghĩ dữ quá. Thì thầy dạy bây giờ nếu buồn ngủ mở mắt ra, lắc tâm phải quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Rồi nếu mà tới mà mình chịu không nổi thì thôi mình đứng dậy mình đi kinh hành. Đó là cái buồn ngủ. Còn thiền mình về nói đó, về tâm suy nghĩ thì thầy nói cái suy nghĩ thì suy nghĩ đó có sao đâu. Thầy năm này thầy nói mình cứ mỗi lần mình thấy tâm suy nghĩ mình không ưa thì mình muốn niệm cho nó mất. mình mừng lắm, niệm mà nó mất rồi mình rất là mừng. Thì ông nói rồi mình lấy gì mình học đây, nó phải có mặt ở đây đã, rồi mình mới dòm, mình mới ngó, mình mới thấy, rồi mình mới học được chứ. Bây giờ quý vị nói nó biến mất rồi sao quý vị học đây? Rồi bây giờ đó, trong những cái bài pháp mà thầy trước năm nay thì khi mà nói cái vấn đề ký ức thì thầy chỉ nói một điều mà thôi, và thầy lập tới lập lui rất là nhiều. Thầy nói rằng nếu khi mà hành giả mà lúc tu mà hiểu rằng ký ức nó chỉ là trong suy nghĩ mà thôi thì khỏe, phải là không có gì vấn đề. Trong cái ký ức nó có hai cái, một cái là cái nội dung, là mình nghĩ về cái chuyện gì, ai đã làm hại mình, người nào ghét mình, người nào nói xấu mình, vân vân vân, cái này là gọi là nội dung. Còn một cái là cái tâm nó đang suy nghĩ, mình để ý cái tâm suy nghĩ mà thôi. Nếu mình chỉ biết để ý tâm suy nghĩ, tức thì là tự nhiên cái ký ức nó không gọi mình được. Đó thì sau khi mà sau khi mà nói xong rồi thì có một vị lại quả sư một cái câu mà sư hấp tấp quá, sư trả lời không có chánh niệm. Vì vậy sư mới thấy gặp thầy để sư hỏi, là cái vị hỏi quả sư là nếu vậy thì khi biết rằng ký ức chỉ là suy nghĩ thì ký ức nó không có tác động cái tâm của mình, vậy thì ký ức, vậy là cái muốn mà hiểu rằng ký ức chỉ là suy nghĩ thôi đó, thì có cần có tuệ tự giác không? Vì suy đoán có lẽ vị này phải là vì cái tuệ giác đầu tiên của thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát, đó là hiểu thế nào là danh với thế nào là sắc, danh pháp và sắc pháp, tức là hiểu thế nào là tâm, danh là thuộc về tâm pháp, tâm. Khi mà mình hiểu cái này là tâm rồi đó, mà hiểu thật sự, vì tuệ giác mà, tuệ giác thì bạn cũng có hiểu theo sự suy nghĩ được, mà cái này là cái trí tuệ nó khởi sanh hoài, cái sanh hoài, cái sanh hoài, cái sanh hoài, cái cuối cùng nó trở thành quán tính. Bây giờ quý vị nghe cái câu trả lời của thầy này. Tất cả các trí tuệ phát sinh trong thiền minh sát đều gọi là jhana hết. Sư hỏi thầy, thưa thầy, như vậy để hiểu cái tâm mình có cần tới tuệ minh sát không, mà sử dụng chữ jhana? Thì ông nói nếu nhớ một chữ hiểu rằng là chữ jhana có nghĩa là trí tuệ, bất cứ cái gì bạn hiểu được ở trong thiền tứ niệm xứ, cái đó gọi là jhana. Sư quên một điều là ở trong tiếng Pali nói rằng hễ khi bạn muốn nói tới tuệ minh sát, các tình tuệ đó 1, 2, 3, 4, 5 thì phải thêm chữ vipassana nữa, nghĩa là sau một thời gian nó sanh hoài, sanh hoài, sanh hoài, sanh hoài, cái sự trí tuệ này cứ tới hoài, tới hoài, tới hoài cho mình, cuối cùng là không cần nữa, tới một lúc nào đó tự động mình hiểu, nó hiểu thật quán tính đó. Lúc bây giờ trở thành tuệ minh sát. Bây giờ sẽ nói, tôi hỏi thầy, thưa thầy, có cần tới nha ná không? Thì ông trả lời, tất cả trí tuệ phát sinh trong thiền minh sát đều được gọi là nha ná. Minh sát tuệ, ngay vipassana, tức là tuệ giác thiền minh sát, lúc sự hiểu biết tròn đủ tuệ thứ nhất của thiền minh sát, tức là minh sát tuệ, đó là hiểu thế nào là danh pháp và thế nào là sắc pháp. Hiểu thật sự đó nghe, cho mình không có phân biệt, nó ồ tôi ngồi tôi suy nghĩ cái này là tâm, học giả là cái này là cái thân này, cái thân và cái tâm, mình hiểu một cách đơn giản như vậy không phải đâu. Hiểu thật sự thế nào là cái tâm. Dạ thưa thầy, tôi muốn hỏi trở lại, như vậy hành giả cần tắc tuệ minh sát thứ nhất vipassana jhana của thiền minh sát để thực sự hiểu tâm không? Hiểu tâm nghĩa là sao? Hiểu tâm, thầy trả lời, hiểu tâm là không có ai, ký ức chỉ là tâm sanh khởi rồi hoại diệt. Thưa thầy, như vậy đối với vị đạt được các tuệ minh sát hay tuệ giác thiền minh sát, ký ức sẽ không sanh lên nữa chăng? Vẫn sanh lên như thường, nhưng nếu có trí tuệ thì tâm không phản ứng. Thưa thầy, như vậy mức độ phản ứng của tâm thay đổi tùy theo sự hiểu biết ít hay nhiều, phải vậy không? Đúng rồi, hễ càng có trí tuệ, tâm phản ứng tốt dần. Khi trí tuệ tròn đủ, jhana trở thành vipassana jhana, thì người ấy sẽ không phản ứng nữa. Như vậy cái câu trả lời mà sư hỏi trả lời cho cái vị kia nói rằng là ở đâu không ký ức mà khi mà mình giỏi rồi đâu có phản ứng, nhưng mà thật ra mình suy nghĩ lại thấy mình phản ứng cũng nhiều lắm chứ mới không đâu. Nhưng mà mình không đến nỗi như những cái người mới tu là ngồi đó mà khóc mà buồn với cái ký ức giờ này qua giờ kia, có thế thôi. Nghĩa là như theo thầy nói rằng là cái ký ức này nó sẽ tác động cái tâm của bạn dài hay ngắn tùy cái sự hiểu biết của bạn ít hay nhiều. Nếu bạn hiểu biết ít, tâm bạn phiền não là nó tới, là nó quậy bạn chết luôn. Bạn ngồi đó còn suy nghĩ, còn khóc lóc, còn làm đủ thứ chuyện. Còn cái người mà càng tu tập có trí tuệ, mặc dù chỉ hiểu trên phương diện đây là tâm thôi mà hiểu theo trí thức thì nó cũng giúp một chút xíu thôi, rồi nó đã, rồi càng tu bao nhiêu càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều đó, cái tâm phiền não nó bớt dần, bớt dần, bớt dần, tới lúc và tuệ minh sắc khởi sanh, tức là hiểu biết thế nào là danh minh sắc á, tắt luôn, nó chỉ thoáng qua một chút xíu là liền. Lấy ví dụ quý vị ngồi, quý vị cũng nhớ lại cái hình ảnh của một người nào đó đã nói cái gì để quý vị làm cho quý vị đau khổ, thì cái hình ảnh người này nhá lên, cái quý vị thấy, quý vị biết đây là cái tâm tự nhiên nó tắt, nó không tắt được cái tâm của mình nữa. Đó là đó là tuệ minh sắc. Còn như mình nè, cứ mỗi lần mình ngồi và mình kinh nghiệm, mình phải tu tập này, mình kinh nghiệm này, mình thấy nó lên, nó trở lại, nó muốn trở lại, lúc nào nó trở lại cái tâm suy nghĩ mà nó làm việc của nó, thì hơi đâu mà mình ngồi đó mình buồn mình khổ, cái chuyện cũng đã xảy ra lắm rồi, cái tâm nó đang vận hành làm việc đó. Tất cả những cái phần thông tin này giúp đỡ cho mình, và cứ mỗi lần mình kinh nghiệm như vậy thì cái sự hiểu biết của mình nó càng lúc nó càng nhiều và mình bất phản ứng. Người không tu tâm phiền não nên hễ ký ức sống dậy lập tức cảm xúc dân trào trong tâm, cảm xúc rất là dữ. Người có trí tuệ thì không như thế, và đây là sự khác biệt giữa người trí và người tâm si quá mạnh. Khi bạn tới bạn nói rằng là tôi ngồi tôi thấy nhớ tới cái chuyện quá khứ, tâm tôi nó bị chao động, tâm tôi đau khổ, điều đó cho biết là bạn tâm si rất là dữ, tâm phiền não rất là nhiều. Còn ngược lại, bạn thấy rằng cũng có tới đó nhưng nó cũng tác động tới mình, nhưng mà không có nhiều, một chút thôi, mà quan sát một lát cái tiền mất chẳng hạn, thì bạn giỏi. Hoặc giả như hồi nãy sư nói, hình ảnh của người đó khởi lên mình thấy thôi, tắt đi tức thì, đó cái đó là mình tùy giác đó. Dạ thưa sư, như vậy ngay cả những người dù chưa đạt đến tuệ minh sát, họ cũng phản ứng rất ít khi ký ức sống dậy phải không? Đúng vậy, họ cũng phản ứng nhưng không quá mạnh. Tâm vị này đôi khi đi xe, đi máy bay, đó là thầy nói về tôi, thầy nói về thầy đó, tưởng tượng xe lật hay máy bay rơi, lúc đầu thì rất là sợ hãi. Nếu một cái người mà không tu mà ngồi cái máy bay mà cái cha nó rớt, cái không biết làm sao, là phụng mà dọc qua dọc lại vậy nè. Một chỗ đi xe cũng vậy, đi xe nghĩ là xe nó đụng rớt xuống hố rồi, vậy đi ngang qua đèo qua được đó. Đó mà thầy nói hồi xưa là tôi bị cái đó hoài, tôi ngồi cứ thế mà tôi tưởng ra là tôi bị cái gì, cái là tôi lạnh tay lạnh chân đổ mồ hôi. Bây giờ như thế nào, không những tâm không hoảng sợ như người bình thường mà cảm thấy tức cười về những ý nghĩ ngu vơ này, ý nghĩ không đâu vào đâu. Thưa thầy, khi một người đã hiểu ký ức là tâm thì cũng hiểu ái cũng là tâm, có phải vậy không? Khi một cái ký ức nó sống dậy thì là tâm, mà khi một hình ảnh một người nữ sống dậy cũng là tâm nữa, mà ái, thấy không? Cái ký ức và cái ái thì hai cái nó bản chất nó khác nhau, nhưng mà nó cũng là tâm hết. Như vậy thì thưa thầy, một cái người mà đã hiểu thế nào biết rằng ký ức là tâm, tâm không phản ứng, thì khi hình ảnh của một người nữ là một người nam khởi sanh lên trong tâm họ, họ cũng không phản ứng, họ cũng không chạy theo. Đúng như vậy không? Ký ức và ái đều là tâm, hiểu như thế tâm sẽ không phản ứng với ký ức và cũng không chạy theo ái. Phản ứng thích không thích đều là phiền não. Đối với người có trí tuệ thì hình ảnh của kẻ thù hay của một cô gái đẹp chỉ nhá lên rồi tắt, không ảnh hưởng tới tâm của vị này. Tu tập trí tuệ mạnh dần thì tâm phản ứng cũng yếu dần, cho tới lúc hoàn toàn không phản ứng. Lúc bây giờ hình ảnh chỉ xuất hiện trong một tích tắc rồi biến mất ngay, không động đến tâm của người có trí tuệ. Như vậy khi mà mình thấy cái tâm mình nó hoàn toàn nó bình thản, khi mà mình nhớ lại người nào đã làm cái gì đau khổ, là hình ảnh của một cái người, một cái thù hay là một cái người mà mình yêu thương rồi vậy, nhưng mà tâm mình nó không bị tác động nữa, đó thì điều đó có nghĩa là tâm bạn này, tâm siêu nó càng lúc càng bớt rồi đấy. Thưa thầy, có thể nói đây là một cái câu hỏi mà lâu lắm rồi, năm 2006. Thưa thầy, có thể nói do tai nạn xe cộ bị chấn thương sọ não cho nên tính tình thay đổi, phải vậy không? Tại vì cô này cô hỏi là tại vì cô có một người bạn tính tình rất là tốt, thương cha thương mẹ, lo lắng cho anh chị em ở trong gia đình, rồi đi xe cái sao bị té chấn thương sọ não. Thì khi chấn thương sọ não thì tánh thì nó nổi vậy, buồn cũng khổ cũng điên cũng khùng, cô cứ đòi tự tử hoài. Thì cô này mới đem cái phần đó hỏi thầy, có phải là tại vì cái chấn thương sọ não, tại vì cái tai nạn đó mà bây giờ cái tính tình thay đổi không? Thì quý vị thấy không, chấn thương sọ não là thuộc về thân, có nghe không, mà tính tình thuộc về tâm, mà cái này nó ảnh hưởng tới cái kia. Thì thật sự ra là não và tâm là hai phần riêng biệt nhưng liên hệ mật thiết, nếu cái này bị gì cũng tạo ảnh hưởng tới cái kia. Tuy nhiên đối với các vị đã giác ngộ hay các hành giả đã kinh nghiệm sâu sắc trong thiền tứ niệm xứ, vấn đề hoàn toàn khác. Trí tuệ chín mùi đã ở trong tâm các vị này, cho nên thân có bị thương, não bộ có thể hư hoại vì tai nạn hay già cả, trí tuệ vẫn y nguyên và không thay đổi. Sư nói rằng là hễ tâm mình bị tác động bởi tai nạn này, ví dụ như mình già cả bị lú lẫn này, hoặc giả là mình bị tai nạn xe cộ, bị chấn thương sọ não, làm cho tánh tình mình thay đổi, mình nhớ trước sau, mình đi cùng cùng ngơ ngơ ngác ngác, thì điều đó có nghĩa là gì đây, mình là cái người còn phạm lắm, phiền não dữ lắm. Còn ngược lại mà cái vị mà không có bị tác động vì cái những cái sự kiện mà mình vừa nói đó, đây là tâm của một vị thánh nhân. Mà một cái chuyện mà ông thầy tiền sư này thường nói rằng là người ta thường nói rằng mình hay bị ảnh hưởng bởi cái môi trường mình sống. Mình lớn lên trong cái môi trường mà cha mẹ mình cờ bạc rượu chè là xấu xa thì mình xấu xa theo, hoặc giả là nếu mà cha mẹ tốt đạo đức dạy dỗ đàng hoàng tử tế thì mình cũng sẽ tốt theo. Nhưng mà thiền sư nói cái đó là nói với cái người mà tâm yếu mà thôi, còn cái người mà tâm họ mạnh thì ở trong cái hoàn cảnh nào tâm họ cũng như vậy mà thôi, họ không bị tác động bởi hoàn cảnh xung quanh. Như vậy thì cái điều kiện thể chất này có thay đổi, tâm có thay đổi, điều kiện xung quanh có thể thay đổi, nhưng mà tâm của một người mà có tu hành sẽ không thay đổi. Đó là cái phần mà về nói về gì đây, ký ức sư cũng đã đọc lại cho quý vị nghe rồi. Bây giờ đã có một cái chuyện khác nữa mà cái này là sư nhắc lại thôi, tại vì năm ngoái có một vị tịnh pháp thưa với thầy, thì sẵn đây là cái câu chuyện mà chút xíu mà sư mời quý vị ngồi lại để sư nói cũng liên quan tới vấn đề tịnh pháp đó. Thành ra để sư cho quý vị một vài thông tin liên quan tới tịnh pháp là bởi vì có một vài vị mới tới hỏi sư bây giờ mình phải trình pháp với thầy như thế nào, với cái gì và cái gì, để quý vị mời quý vị nghe này. Bây giờ thưa thầy, năm 2015 một vị thưa đó, con ngồi thiền tâm con ưa suy nghĩ về chuyện trình pháp, tâm đưa ra ý kiến, đưa vấn đề để trình pháp xem có gì đặc biệt để viết hay không. Sau một hồi tâm con mệt mỏi quá, mặt nhăn mắt chớp, con phải quay trở lại để mục hành thiền, chỉ được một lát tâm suy nghĩ trở lại. Thì cái đây là tâm lý chung của các vị hành giả, hễ mà tới gần tới giờ trình pháp là mình u trầm suy nghĩ quá trời quá đất, suy nghĩ phải trình như thế nào, trình chuyện gì, trình sao với thiền sư. Thiền sư trả lời suy nghĩ phải trình pháp như thế nào trong ngày trong này là có chừng quá có tâm tham rồi đấy. Không cần phải suy nghĩ trước cách trình pháp, mà khi giờ trình pháp đến, nghĩa là sắp sửa tới rồi đấy, một buổi nữa mình phải trình pháp chẳng hạn, thì hành giả nhớ lại cái gì thì trình cái đó, vì hành giả mới tu tập cho nên không có kinh nghiệm lúc trình. Khi có tác ý muốn làm gì phải xem xét đã thấy tâm lúc đó thế nào trước khi quyết định làm. Hành giả phải luôn luôn tự kiểm tra tại sao mình muốn thiền đó. Ông nói là bây giờ mình muốn trình pháp là tại vì sao này. Thầy nói có một vị bên tăng đã trình pháp và nói rằng là tôi trình pháp mà tôi thấy tâm tôi ngã mạn không, nó muốn là khoe ta, rồi vì nó muốn khoe cái ta cái ngã lúc này, nó muốn trình pháp. Muốn trình pháp là thấy cái ta, thấy cái ta không muốn trình pháp, cứ xoay quay vào. Thầy nói, ô cái này là tôi hồi xưa tôi bị hoài. Hồi xưa tôi cũng bị cái này nữa. Đó, tôi thì ở xa, hòa thượng thì ở đây. Một lần mà đi trình pháp và đi rất xa. Vì vậy, khi mà tôi có công việc gì thì tôi phải đạp xe vô rất là lâu. Tôi tới nơi thì tôi muốn trình pháp cho ngài. Tôi tới nơi là thấy người ta đứng trong đứng ngoài. Không cách gì mà kiếm được thì giờ mà đi mà nói chuyện với ngài. Thế là tôi cũng tôi khỏi chịu tâm. Rồi rất là nhiều lần nó xảy ra như vậy. Tôi mới hỏi, ủa tại sao mình nói sớm? Tại vì mình nổi sân là vì mình muốn một cái gì rồi, thì trong này nó có cái động cơ thúc đẩy là tâm tham. Rồi thầy nói hồi trước tôi trình pháp tôi không biết, nhưng mà từ từ sau này tôi hiểu rằng tôi trình là tôi muốn cho ông thầy của tôi thấy tôi tu như thế nào, thì trong này toàn là tâm ngã không ngã mạn. Còn sau này khi mà tôi tu tập một thời gian mà tôi nhận ra tâm ngã rồi, thì tôi trình pháp không phải để cho ngài biết tôi tu như thế nào, mà để tôi kiểm tra qua thử những gì tôi hiểu và thầy tôi hiểu giống nhau hay không. Đó, như vậy thấy hai cái thái độ nó hoàn toàn khác. Và mình là người mới tu thì mình luôn luôn là nói cái gì mà mình trình là mình nói cái mình biết với thầy không. Rồi ông thầy cũng theo. Tốt, đúng. Mình đã qua đã, hay cái gì. Rồi bữa nào ông la, ông nói là mình khó chịu. Điều đó có nghĩa là mình trình để mình bỏ cái ngã của mình vô trong đó. Có cái ngã mà trong mình muốn trình cái gì mà mình cho ông thầy biết, mình biết. Thưa sư, tại thiền viện này đã có một vị trình năm 2010. Tại thiền viện này con hiểu trình pháp là một phần của chương trình thiền tập. Nhưng khi trình pháp nếu viết gì sai thì mỗi chúng cười ầm. Ngược lại viết gì hay không ai cười, nhưng mà không phải của con chép của người khác. Tâm con nói viết cái của mình, kinh nghiệm thì bây giờ mình phải biết thật hay để hội chúng đừng cười. Mình nói tạo lao tư đế thì ta cười, thấy không? Thì cái đó là đúng là thiệt của mình. Còn mình nói hay thì mình đi giáp của người ta không. Thì bây giờ phải làm sao mà nói những kinh nghiệm của mình phải biết cho hay để hội chúng đừng có cười, vừa hay mà vừa đừng có cười nữa. Thưa sư, nghĩ xong rồi con thấy tâm con đầy tham lam và ngã mạn. Rồi trên trả lời thì thầy nói hãy trình ngắn gọn, đơn giản và phải thật sự là kinh nghiệm của bạn. Đó, quý vị thấy trình ngắn gọn và đơn giản. Sư thấy qua mấy lần trình pháp rồi, mình tăng thì ít, và mình mấy cô thôi lê thê dài dòng văn tự thôi, sư đọc muốn chết luôn. Đọc như chuyện tiểu thuyết vậy đó. Thưa quý vị, còn trình pháp theo cái kiểu ngày hôm nay là ngày mấy tây, dạ con kinh nghiệm rồi, mà sư giống đọc những ký vậy quý vị, thấy không? Mà sư để ý nghe, có một vị trình pháp sư để ý trình rất là hay mà không biết trình, thành ra đọc lát cái thầy nghe ngợp rồi, thầy mệt quá thầy không để ý nữa, mà tới cái khi cái câu cuối cùng nói cái là tự nhiên thầy để ý. Vị này kể cho thầy nghe là có hai chuyện phiền não. Chuyện thứ nhất là đi ra ngoài chợ mua đồ rồi bị cái bà kia mà bắt đợi, bà lựa cái trái cây nào ngon mà lấy hết trơn, còn tới phiên tôi bà tôi cho, tôi nổi sân với bà, nhưng mà rồi cuối cùng tôi suy nghĩ vậy kia cái nó đó, tức là làm cái chuyện phiền não ngoài chợ tôi xử lý như thế nào. Rồi cái thứ hai nữa, tôi vô trong nhà vệ sinh tôi thấy để đầy các phần nước tiểu rồi vậy, tôi cũng phản ứng tôi rất khó chịu, nhưng mà rồi tự nhiên tâm tôi có trách nhiệm suy nghĩ vân vân, thành ra tôi xử lý được phiền não, tôi không có khó chịu được nữa. Cuối cùng vị này thưa với thầy là cho thầy con thấy rằng hễ tâm mình yên thì cái chuyện nào mà dù có trái ý nghịch lòng nữa tâm mình không phản ứng cũng thầy nó đúng quá. Thì tại sao mình trình một câu phải yên không? Chúng nói chuyện ngoài chợ hết trang, mọi chuyện cũng đều hết trang, rồi kết luận thêm trang nữa, ba trang, sư đọc bá thở luôn. Đó, sư nói cái này không phải là sư nói xấu, nhưng mà cái mình có cái thói quen mình làm vậy đó. Mình nói cái sao mà cho ngắn gọn, thầy nói cái chữ nói trình cho ngắn gọn, trời ơi thầy nói cho con mình không có thói quen, mình nói dài lê thê không. Hãy trình ngắn gọn, đơn giản và thật sự là kinh nghiệm của mình. Hành giả phải chân thật lúc trình kinh nghiệm của mình, dù xấu bạn cũng phải nói, nhờ đó tôi biết quý vị trúng chỗ nào, đập chỗ nào chứ. Thế quý vị cứ nghe mấy bài pháp rồi quý vị nói theo đó, phải tôi cho thầy có đúng không thì phải đúng, cho tôi nói mà sao không đúng được. Đó thầy ông nói đừng có hỏi tôi đúng hay sai, đúng hay không đúng, quý vị nói là quý vị biết rồi. Rồi cái thứ hai nữa, dạ thưa thầy dạy thêm. Quý vị yên tâm mà quý vị mà nói lơ mơ trật lọc chấp liền tức thì à, đừng cần nói chuyện dạy thêm vậy bớt vậy trần. Thành ra ông nói đừng có hỏi đúng hay sai, mình tu tập đó, mình biết là được rồi, còn đúng hay sai là thầy sẽ nói liền tức thì. Rồi cần dạy thêm cái gì thầy tiền sư cũng nói. Rồi thầy nói có đôi khi quý vị tới hỏi tôi, dạ thưa thầy cái này có phải tâm tham tâm sân không? Ông nói sao tôi biết đây, tâm quý vị mà làm sao tôi biết. Nhưng mà cái nguyên tắc là hễ mà khi mà tham có mặt, quý vị thấy cái tâm quý vị như thế nào? Ngay cái chuyện mà quý vị làm Phật sự, quý vị dân cúng, quý vị làm phước thiện, tâm quý vị cũng rất là trao động. Nó căng thẳng lắm, nó không có bình thẳng đâu. Đó, cái trạng thái tâm cho thấy là cái tâm của bạn nó tham sân nó đang có mặt đấy. Thì ông nói cái này là bạn biết thôi, chứ còn tôi đâu có biết được. Đó là cái cách ông chỉ cho mình để quan sát cái tâm. À, hành giả trong này thường sự nói hành giả nhận xét phải viết cho hay và đừng để hội chúng cười chế nhạo là tham và ngã mạn. Ô cái này nói đúng quá. Hãy trình bày kinh nghiệm thật sự của chính mình, đừng lý tới hội chúng, vì hội chúng cười hay khóc là chuyện của thế gian mà thôi. Điều quan trọng là chúng ta cần biết sự thực tập và hay sự hiểu biết của mình có đúng không, đừng có lý tới ai cả. Đôi khi mình sợ, mình trình pháp, mình sợ người này buồn, người kia giận, người kia hờn rồi vậy. Và thầy sư nói đừng có lý tới ai. Anh chị em phải nhớ này, rất là khó khăn cho mình tới đây, và rất khó khăn cho mình để mà gặp thiền sư. Bây giờ mình tu tập, mình có kinh nghiệm, thì mình phải nói cái kinh nghiệm của mình. Để rồi sao? Để cho người ta buồn có một lần mà thôi, mà mình này là cả cuộc đời của mình. Cái sự tu tập là cả cuộc đời của mình. Mà nếu mà mình cái pháp hành này mà mình thấy thích, và mình cứ tu hoài, thì có phải là đây là cái bước mà rất là đáng kể trong cuộc sống tu tập của mình không? Thì mình dạy gì mình bỏ lỡ cơ hội. Ai buồn, ai cười, ai khóc cái chuyện của người ta thôi. Hãy tu và nghĩ tới cái sự tu tập của mình thôi. Hãy trình bày kinh nghiệm thật sự của chính mình, đừng lý tới hội chúng, vì cười hay khóc là chuyện của thế gian. Điều quan trọng là hành giả cần biết này, cái sự thực tập mình hay là mình hiểu như thế có đúng hay sai. Chỉ cần nói ra là thiền sư nói đúng sai liền tức thì. đừng có lý tới ai cả. Dạ thưa sư, con hiểu bổn phận của hành giả khi tới tập thiền ở đây là trình cho thiền sư kinh nghiệm tu tập của mình. Tuy nhiên thấy không cần thiết, vì mỗi lần đọc lại những gì đã trình thì thấy quá đơn giản, sao lại đi hỏi thiền sư làm gì. Vì vậy cái chính là tu chứ không phải là trình pháp, cho thầy nói như vậy có đúng không? Trả lời, nếu thấy không cần thì phải trình. Chỉ khi nào gặp khó khăn hay những điều nghi ngờ trong pháp hành thì bạn nên gặp thiền sư để làm sáng tỏ những điều nghi nan và thoát khỏi ngõ bí. Tuy nhiên khi trình chỉ cần nói cho tôi biết bạn kinh nghiệm gì, biết gì, tôi chắc chắn sẽ giải thích thêm cho bạn, thấy không? Quý vị đâu có cần nói giải thưa sự cho thầy dạy thêm cho con, không cần. Hãy nói cho tôi biết đi, hãy chỗ nào sai tôi sửa, chỗ nào cần thì tôi giải thích thêm cho các bạn. Hành giả vì mới tập không nhìn rõ hết mọi góc cạnh của vấn đề nên vị thầy cần giúp đỡ để mở rộng tầm quan sát của học trò. Quý vị mới tu, quý vị mới thấy có một khía cạnh này. Còn khi mà tôi trình pháp cho tôi thì tôi nhắc nhở là mình phải mở ra và quan sát cái vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau nữa. Đó là cái mà quý vị không có kinh nghiệm. Thầy cũng nói rằng là khi mà quý vị tới, quý vị chỉ cần nói cái kinh nghiệm quý vị cho tôi biết thôi, không cần quý vị đừng có nói là đúng sai là cái gì hết. Tôi sẽ góp ý, nhắc nhở quý vị phải quan sát thế nào nữa để mình hiểu cái vấn đề rõ hơn. Nói cho tôi nghe, quý vị tập như thế nào, quý vị đi, quý vị ngồi sinh hoạt hàng ngày, tôi sẽ hiểu hành giả tập có gì đúng không, có gì còn sai để hướng dẫn thêm không, dắt quý vị đi xa hơn trong chuyện tu tập. Chỉ có thiền sư nhờ kinh nghiệm tu tập là dạy dỗ lâu mới nhìn thấy những khuyết điểm của hành giả. Đôi khi quý vị biết xong, quý vị trình mà quý vị nói toàn cái xấu, ông nói rất là đúng, rất là hay. Quý vị có tu, quý vị mới thấy được cái điểm này, chứ không phải là quý vị nói cái tốt không. Tôi để ý các hành giả Tây Phương lúc trình thường nói hết và nói một cách chân thật. Thầy nói rằng ngay cả quý bà, quý cô họ cũng nói cái chuyện mà ái ân được của họ, nói một cách thoải mái tự nhiên, vì họ cho được cái chuyện bình thường. Họ nói hết, nói tất cả, nói một cách chân thật những kinh nghiệm tu tập. Rồi sao nữa, họ ngồi chờ xem tôi có nói gì không. Đối với các vị này, lời hướng dẫn thêm của tôi rất cần, nên họ cứ làm thinh và chờ tôi để nghe. Họ rất mong tôi chỉ thêm sau khi trình pháp. Những hành giả này rất khéo, họ biết lợi dụng tối đa những lần gặp gỡ thiền sư để học hỏi thêm, rút tỉa thêm phần thông tin cần cho pháp hành của chính họ. Dạ thưa thầy, con thấy rằng hôm nay đây một vị khác trình đó. Hôm nay con không có gì để trình với thầy cả. Con ngồi, con chỉ thấy tâm con nó suy nghĩ lung tung, tâm con nó lười biếng, nó muốn ngủ, nó đòi về phòng ngủ, nó nói không dứt ở trong này. Suốt ngày như vậy, con chẳng có thấy cái chi mà trình cho thầy. Đây là điều mà tôi cần quý vị, tôi cần quý vị trình cho tôi. Đấy, cái này là cho thấy là quý vị tập này. Quý vị nghe, con ngồi thiền chẳng có chi hết, thấy tâm không giận, tức là thấy suy nghĩ lung tung, thấy tâm lười biếng, tâm buồn ngủ, tâm ở trong nó nói không dứt. Đây là điều mà tôi cần muốn biết về sự thực tập quý vị. Tập thế này, thấy thế nào, nói lại như vậy. Hãy nói cho tôi nghe quý vị kinh nghiệm cái gì, dù cái đó tốt hay cái đó xấu. Chính những cái mà quý vị nói, quý vị tưởng là quý vị xấu, mà cái đó hóa ra là tốt. Có một cô là cái người mà đi làm lao động bình thường thôi quý vị, mà sư không hiểu sao mà nhân duyên cô tốt kìa. Cô năm cô qua đây cô tập thiền rồi cô thấy trời ơi nó thay đổi, nó sanh nhiệt. Mình nói ví dụ chẳng hạn như cô thấy cái tâm của cô nó sanh khởi, nó lo lắng cái chuyện gì, cô quan sát thấy cái tâm nó biến mất, rồi cái tâm quan sát từ nó cũng biến mất nữa. Cô nói nó biến hoài, mất hoài. Cô khoảng cái cô khóc cũng sụp, khóc vì ta chết vậy. Thật sự nó thở sanh ngu quá là ngu. Mà cô nói lúc bây giờ tự nhiên khi mà nó thấy nó tụt lui ở đâu nó cũng rã, con sợ quá con ấy. Rồi bây giờ mình không biết về mình nhờ ai, chồng mình sao, con mình sao, cái gì nó cũng rã hết rồi mà nó có ai rã đâu. Thì thiền sư nói theo quý vị thấy họ trình rất là đúng này, họ tưởng là cái này là xấu này, cái này là đúng này. Nhưng mà vì tà kiến nó chen vô, nó nói rằng là thế mà nó thay đổi sanh diệt như vậy thì bây giờ mình sống như thế nào nữa. Từ nhân tâm ra tà kiến nó chen vô cái chuyện khóc òa là cũng trùng lập, chẳng lại tức thì kinh nghiệm. Lần sau cô không kinh nghiệm được nữa. Đó thì qua những cái phần trình pháp của các vị sư thấy à, không cần phải học cho giỏi. Những người mà sẽ thấy học giỏi bằng cấp rồi vậy đó, có một anh bác sĩ qua đây đó, cứ ngồi đi theo thiền sư về kể với sư nói tôi dòm qua thử ông tu đạo hồ ông ăn như thế nào, tu đạo hồ ông ngủ như thế nào, sư nói thì sao ảnh qua ông ỉa như thế nào nữa. Thế mới cái chuyện đó tào lao vậy mà cứ đi theo dòm ta hoài. Rồi cuối cùng sao anh thấy sao? Thấy ông cũng bình thường. Đó đúng rồi. Có ai mà đi anh là làm bác sĩ, anh đâu có đi bổ ngực, anh ai anh công bằng tôi bác sĩ đây này, tôi bác sĩ đây này, có ai nói vậy đâu, có vậy không? Nếu anh là bác sĩ thì anh phải làm thinh à, tại vì anh nói lơ mơ là trách nhiệm chết à. Anh là bác sĩ thật sự rồi, anh không dám nói. Còn cái anh mà y tá mà anh đi chích dạ là chuyên môn, anh mang cái ống này nghe được, mặc áo trắng đi vòng vòng mà cái đó là bác sĩ giả. Như vậy cái người mà tu tập thật sự, người mà cái là có một cái gì đó không bao giờ nói. Sư nghe một vị thầy ngài nói một câu rất là hay. Cái cây á mà nó không có gì hết trơn thì nó đứng thẳng băng này. Cái cây mà quả với trái nó nhiều thì luôn luôn nó cúi xuống, vì nó nặng mà, nó nặng thì phải nó cúi xuống thôi. Còn cái cây mà có gì nó bung lên vậy này. Tên thầy nói thùng rỗng là kêu to đó. Phật giả tại sao người ta gọi đại dương là bờ biển của tất cả, là sông lớn của tất cả các sông. Đại dương là cái biển, biển thì lớn vậy lắm, thì các sông đều đổ về biển hết. Tại sao người ta nói rằng đại biển hay là đại dương là mẹ, là biển mẹ, là cái con sông mẹ, con sông lớn nhất của các sông? Là tại vì sao? Tại vì biển nó nằm thấp nhất, vì biển nó nằm thấp nhất do đó trở thành mẹ đó. Cái gì thế? Thì đây là những cái lời người ta nói cho mình để mình suy nghĩ, mình đừng có tu chút cái mình muốn mình nói mình hay, mình giỏi, mình này kia cái nọ, mấy cái đó là nói cho thấy mình không có tu chút nào. Hãy nói cho tôi nghe quý vị kinh nghiệm gì, dù tốt hay xấu, khi bạn biết cái gì đang xảy ra là thiền rồi đó. Thấy tâm suy nghĩ, thấy tâm phóng dật, thấy tâm bất thiện sanh khởi liên miên, là nhờ sao mà bạn làm được điều này? Bạn nhờ có bạn để ý, bạn có chánh niệm bạn mới thấy. Tôi muốn quý vị trình cho tôi những điều, tôi không muốn quý vị trình cho tôi những điều tốt, điều hay, những điều tôi muốn nghe, những điều tôi khen, mà hãy nói cho tôi biết sự thật về tâm của quý vị. Khi tâm bất thiện, biết tâm bất thiện là có chánh kiến, thấy cái gì xảy ra thật sự là bây giờ gọi là chánh kiến đấy, chứ không phải là quý vị cứ nói những cái gì mà tôi thích nghe đâu. Thưa sư, không trình pháp vì con nghĩ rằng mình mới tu, không kinh nghiệm gì, không có gì đặc biệt để trình cả. Hay hành giả nghĩ rằng mình tu lâu rồi, tu vậy đủ quá rồi, khỏi cần phải thêm gì nữa. Cả hai tư duy này đều sai cả, vì sự thực tập của bạn chưa đủ chút nào, do bạn chưa có đắc đạo quả A-la-hán. Ngày nào mà bạn chưa đắc đạo quả A-la-hán thì thực tập mình vẫn còn tiếp tục nữa, chưa có đủ đâu. Khoan nói là mình đã tu đủ rồi. Thưa sư, khi trình pháp, cá nhân con cũng như các sư khác trình rất nhiều về tâm ái. Phần trình pháp được thu băng sẽ được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam. Bây giờ Phật tử sẽ trách chư tăng: các ông này không lo tu mà ăn no đi dòm mấy bà. Tăng đoàn sẽ mang tiếng và con với các sư khác sẽ lãnh quả bất thiện, có phải như vậy không thưa thầy? Tại vì năm này là năm 2015 đó, nhưng mà cái bài này là năm 2012, thì sư này qua là tại vì tu giao duyên. Thì hễ mà sư trình là tình tâm ái không, nói chuyện về tâm ái không, thì ông nói một lát cho ông Lâm, tôi nói từng sư chết cha tôi mang tội rồi, tình tâm ái kiểu này là chắc tôi mang tội lắm. Bởi vì ông không để ý là người ta thu băng, để khi để ý thấy người ta thu băng hết hồn hết vía, ông nói chết cha vậy là tôi mang tội. Không, các vị hỏi về tâm ái và được giải thích về bản chất và sự sinh hoạt của nó. Chúng ta đang bàn luận bằng pháp, chứ chúng ta không kể chuyện tình dục bậy bạ, nên bạn không có lỗi gì cả. Nếu có người nghe phần ghi âm rồi phê bình chỉ trích các sư là chuyện của người ta thôi, mình không ngăn ai nghe hay ai nói được cả. Đức Phật trong kinh Đại Niệm Xứ cũng có dạy, khi ái đang ở trong tâm, hãy quan sát nó có thế thôi. Thưa sư, con cứ sợ là họ nghĩ bậy cho chư tăng, con sẽ mang tội lúc đầu. Không, tâm sư sợ hãi rồi diễn ra như thế, chứ chẳng có ai nghĩ gì cả. Có gì mới nhớ đem ra trình cho mọi người cùng nghe và còn chia sẻ nữa. Không sao hết, có cái gì cứ việc trình, tình trạng thật sự tâm quý vị như thế nào, thì tôi mới biết là quý vị tới ngang đâu rồi, sự tu tập của quý vị được bao nhiêu. Còn quý vị trình và quý vị lấy kinh nghiệm người ta, quý vị nói tôi tưởng quý vị hay, cuối cùng không có gì hết trơn, thật ra không lợi cho quý vị mà cũng mất thời gian của tôi nữa. Có một cái bài pháp mà có một vị mới trình gần đây, nói về vấn đề phiền não, thì cô này cô nói như thế này quý vị. Qua sát tâm, con thấy tâm thích hết cái này tới cái kia, nó muốn đủ thứ và còn xúi con làm hay nói những cái điều bất thiện. Có lúc con nhận ra không làm theo, nhưng có lúc không kịp nhận ra vẫn bị nó sai khiến như thường. Thưa sư, cứ có chánh niệm thì thấy sợ cái tâm này quá. Đây là cái tâm lý chung của hành giả. Mình không bao giờ mình nhìn cái tâm mình, bây giờ mình nhìn tâm mình thấy mình ớn quá. Nó toàn là những suy nghĩ, những chuyện bất thiện không, không có một cái gì mà tốt ở trong này. Thực sự nói khi nhận ra được tâm tham, tâm sân trong tâm là tốt, là có chánh kiến. Tâm thế nào nhận thấy như thế, thấy thật sự như nó là, không bóp méo, không giấu giếm, đó là có sự tu tập của mình. Nó sao mình thấy như vậy thôi, thế này chánh kiến là đúng à. Còn trong cái bài trình pháp mà vừa rồi đó, ở trong bên nhóm của bên nữ đó, rồi có một cô nói rằng là cái tánh của con là sống nhưng mà không có chân thật với mình. Tức là nói cái gì cũng cố gắng làm cho người ta vui, làm giả bộ là mình vui vẻ, mình không hờn giận, nhưng mà thật ra trong tâm mình đã đi khác. Thì thực sự nói cái đó là không đúng, không đúng chút nào. Ví dụ như mình không vui với người ta, mình không thích người ta, thì mình phải quan sát cái tâm của mình. Khi mình quan sát cái tâm của mình rồi mình sẽ nói. Mà cho dù vì sân hận, vì cái gì đó mà nó biểu lộ trên mặt của mình, cả đó cũng là một cái hiện tượng tự nhiên. Đừng có ngăn, có chặn, đừng có sửa nó. Và thầy nói rằng là thầy của tôi là Hòa Thượng Sĩ Quy Minh, mà khi mà ngài bức ai rồi đó là ngài làm thinh, ngài không nói nữa, nhưng mà cái mặt ngài cũng sụ xuống vậy này. Ta thấy rất rõ là ngài bực rồi. Đừng có sợ gì hết, chỉ ráng duy trì chánh niệm nhiều hơn thêm. Nhờ sự tu tập tứ niệm xứ, tâm mỗi lúc mỗi mạnh hơn, tâm sẽ được chuyển đổi để trở nên tốt hơn, hiền thiện hơn. Nói cách khác, nhờ sự tu tập từ từ, tâm của chúng ta sẽ bớt tham sân. Nói có gì đâu sợ, nó như vậy mà, như nó là. Bây giờ mình càng tu càng tập, mình càng lúc càng sửa, sửa thì nó càng lúc càng tốt, đâu có phải là như vậy hoài đâu. Thì trong năm ngoái đó có một cô cũng trình pháp cũng nói vậy, cũng nói rằng là thấy phiền não nó còn sợ quá rồi quá đắc. Cái gì đây? Khi thấy tâm quá nhiều phiền não, con thấy sốc và lo lắng. Tâm sợ muốn tu để bớt phiền não, nhưng nhận ra điều này không phải dễ, nên tâm trở nên uể oải. Một phiền não lớn hơn xuất hiện, con rơi vào trạng thái chán nản, kéo theo sự sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ không đủ sức tu để bớt phiền não. Tâm rơi vào tột cùng của bơ vơ, không có gì bám víu và bất ổn. Thấy không? Làm cái trước tiên là muốn tu cho bất phiền não này, nhưng mà rồi tu vô rồi thấy sao mà phiền não quá rồi đó cả, mà thấy mà muốn mà bớt đi nó không phải. Nên mở mắt ra dòm chỗ nào cũng thấy bản ngã không, tôi ta không đó. Rồi bây giờ đó, hễ mà khi mà đã như vậy rồi thì thấy cái tâm mình nó phiền não quá rồi, phiền não nó cộng thêm cái phiền não nữa, ô trời ơi, cái tâm nó quá. Trần sư nói đây là thái độ không chân chánh, do quan kiến sai lầm. Đừng xét đoán tâm bất thiện là những hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này cả. Bạn có để ý không, mỗi lần ghi nhận phiền não biến mất, có phải như thế không? Thế tại sao mình lại sợ phiền não? Điều cần làm là phải tập sao cho chánh niệm luôn luôn có mặt. Hễ có chánh niệm là phiền não nó sẽ biến mất. Sợ là sợ không có chánh niệm, chứ đừng có sợ phiền não. Khi sợ phiền não, tức là một phiền não khác đang sanh lên. Không sợ phiền não vì phiền não là pháp hữu vi, pháp có điều kiện, khi có điều kiện đủ thì chúng sanh lên, khi hết điều kiện thì nó mất mà thôi. Mình sẽ nói mình sợ chỉ là sợ cái phiền não làm cái gì, đừng có sợ phiền não. Mà sợ là sợ mình không có chánh niệm này, mình tu đi, mình tu cho có chánh niệm, có chánh niệm, có trí tuệ, tự nhiên phiền não nó không tới. Thưa thầy, khi thấy bơ vơ bất ổn, không gì bám víu, tâm nhận ra đây là sự thật và tâm chấp nhận. Khi có sự chấp nhận, tâm trở nên tự do và trạng thái lo sợ chán nản cũng không còn. Thượng sư trả lời, cái này là được, đây là thái độ đúng, thái độ chân chánh giúp tâm của bạn yên xuống. Không chấp nhận sao được khi chúng nằm ngoài quyền lực kiểm soát của mình mà. Đây là sự vận hành của lý vô ngã, của luật nhân quả. Khi có nhân đủ thì quả đủ có thế thôi. Thiền sư nói phiền não là nó đã ở trong này quá lâu năm rồi, thấy không? Tâm ái chẳng hạn, đúng thấy đối tượng là tự nhiên tâm ái nó khởi sanh, tâm sân chẳng hạn, bằng ngã mạn chẳng hạn. Cái này là ngoài cái quyền kiểm soát của mình, nó vận hành theo luật nhân quả. Bởi mình không cũng tu, phiền não trong này khi gặp đối tượng là tự nhiên nó nổi lên. Vì vậy ông nói mình sợ để làm gì, nó có ở trong này mà. Vấn đề là bây giờ là mình làm tu sao để cho nó càng lúc càng bớt. Sợ là đừng có sợ nó ở trong này rồi, tu đi. Để sợ là sợ không có trách nhiệm, sợ không tu này thì không bớt phiền não nữa. Thưa thầy, thưa sư, con nhận ra một thực tế là không biết cái gì xảy ra vào ngày mai, tức là ngồi suy nghĩ quá một lát thấy cái chuyện gì cũng bơ vơ hết trơn, không có gì chắc chắn hết. Điều tốt nhất là làm gì trong sức của mình mà thôi. Con đọc lại câu kinh pháp này. Con nhận ra một thực tế là không biết cái gì sẽ xảy ra vào ngày mai, không có cái gì mà chắc chắn hết. Điều tốt nhất là làm gì trong sức của mình mà thôi. Thiền sư nói gì tới ngày mai, 5 phút sắp đến cũng không biết cái gì xảy ra. Khoan nói tới chuyện xa hơn. Vì vậy trong khi tu tập, nhớ đừng ấn định một cái gì cho một cái thời gian sắp đến. Ví dụ khi sắp ngồi, bạn suy nghĩ mình sẽ ngồi trong một tiếng, đó là ấn định cho tương lai, ấn định cho thời gian sắp tới. 5 phút, 10 phút sắp tới, có gì xảy ra không ai biết, sao lại tính ngồi một giờ. Bạn có thể giữ tính hay kế hoạch ngồi trong một tiếng, nhưng nhớ đừng tự quyết định chắc chắn sẽ ngồi trong một tiếng sắp đến. Đó là lý do tại sao mà đôi khi mình nghĩ là bây giờ tới giờ ngồi rồi mình phải ngồi một tiếng. Vì vậy ngồi trong một tiếng mà mình cảm thấy ngồi không nổi là mình khổ sở vô cùng, tâm mình nó giãy giụa vô cùng, ví dụ nó buồn ngủ suy nghĩ là vậy đó. Thì ông nói rằng là mình nhắc mình là mình sẽ cố gắng mà thôi. Nếu mà ngồi mà ví dụ như buồn ngủ quá mà mình làm đủ mọi cách rồi mà đúng được thôi, mình đứng dậy có sao đâu. Ông nói rằng là đừng có ấn định một cái thời gian nào hết, bởi vì mình không biết cái gì nó xảy ra. Cái tâm mình nó đâu có phải là cách bình thường như mình nghĩ, ba hồi nó dậy, ba hồi nó kia. Thưa thiền sư, khi thấy quá nhiều phiền não, tâm lo sợ, bơ vơ bất ổn, có phải là cái triền cái của hoài nghi không? Đã lời hoài nghi cũng là phiền não, nếu tâm hoài nghi thì quan sát trạng thái tâm này, như hành giả đã chấp nhận và quan sát tâm lo sợ, bất ổn, chán nản, vân vân. Bất kỳ cái gì xảy ra trong tâm đều là đối tượng của chánh niệm, sử dụng chúng như phương tiện để phát triển niệm định tuệ. Bạn tu chưa tới nên không hiểu rằng thiện hay bất thiện pháp đều là pháp bảo cả, có một chữ là kusala dhamma và akusala cũng dhamma nữa. Pháp bảo dhamma là pháp tự nhiên. Khi hành giả hiểu những phiền não này đều là những pháp tự nhiên, không có ai trong này, bạn sẽ thích thú quan sát chúng. Phiền não rất thích thú để cho hành giả quan sát. Tôi nghĩ hành giả này không sợ phiền não đâu, nhưng mà quý vị biết cô ta sợ cái gì không? Sợ cái khổ đấy. Tôi đúng ra là thiền sư nói tôi dòm mặt cô, tôi biết cô không có sợ phiền não đâu. Cô này nói rằng là thấy phiền não sợ quá, nhưng mà thật ra không, tâm lý hành giả không có sợ phiền não đâu, mà hành giả sợ một cái là khi phiền não tới nó làm khổ, do đó mình sợ nó. Có phải như vậy không? Thưa con không biết. Trả lời, khổ là một đối tượng tốt đấy. Người Myanmar có thói quen thường than. Thường than là khi một cái gì mà xảy ra thì họ hay nói dukkha, 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 khổ quá, trời ơi khổ quá, maha dukkha. Khi gặp chuyện đau khổ trái ý nghịch lầm, nghe than vậy, hòa thượng tôi kêu vào giảng cho nghe một bài pháp liên quan tới dukkha là khổ hay bản chất của khổ, vì chính ngài ít nhiều đã có kinh nghiệm về chuyện này. Tất cả chúng ta cần hiểu rõ khổ là gì. Câu trả lời xin mời quý vị lần tới, giờ hết giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.